Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM, Houston 1600 AM, Dallas và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Và sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với dân biểu Hubo Võ và từ Dallas với Quang Hực. Xin chào dân biểu Hubo Võ.
Dạ, Hi Bộ Phó xin kính chào anh Dương Cục và chào anh Quang Cương và tất cả quý khán giả của đài ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào dân biểu Hubert Võ, anh Dương Phục cùng tất cả quý thính giả. Cái mùa này là cái mùa mà chúng ta thấy là thời tiết nó lạnh là nhớ ngay đến cái dịp Giáng sinh rồi. Không biết là dân biểu Hubert Võ đã chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh sắp tới chưa ạ? Và bên đó thì chắc là thời tiết cũng giống như bên này phải không thưa anh Hubert Võ?
Dạ thưa Hubert Võ, nghĩ rằng Dallas chắc hơi lạnh hơn ở dưới Houston hiện giờ. Thời tiết của Houston buổi sáng sớm thì khoảng 30 mấy 40 độ, còn ban ngày thì khoảng lên 50 mấy 60 giờ thưa anh. Thì về cái mùa Giáng sinh thì trong lòng ai cũng nao nức, số đông thì ai cũng nao nức để đón mừng cái ngày Giáng sinh để cho sum họp gia đình. Dạ thưa anh.
Anh Dương Phục cũng như là nhân dịp này cũng hỏi anh Hubert Võ về cái trường hợp mà nổ súng ở bên California đó, thì anh Hubert Võ nghĩ như thế nào ở cái vấn đề mà bên California người ta nói là cái việc mà kiểm tra súng nó cũng lơ là lắm. Chẳng hạn như là người ta bán súng mà hầu như là không ai muốn làm giấy tờ gì cả. Trong khi đó thì tiểu bang Texas đó, thì khi mà ai mua súng hoặc là trao đổi súng đó, thì người ta cũng kiểm soát dữ dội hơn. Thì cái vấn đề này đó thì theo như là dân biểu Hubert Võ thì anh nghĩ sao ạ?
Dạ thưa anh, thì Hubert Võ biết tiểu bang Texas mỗi lần mà mua súng thì người ta check qua cái background của cái người mua súng như thế nào. Dạ thưa anh, thì nó họ cũng tạo một cái hình thức là một cái database của National Database hoặc là State Database để người ta kiểm chứng những cái về cái background của người đó trước khi mua súng. Nhưng mà theo như một võ thấy cái nhu cầu mà để bán súng đã được đẩy mạnh, và những cái check đó thì cũng qua một cái check vào một cái database nào đó, nhưng mà không, như một võ cũng không hiểu rõ là cái mà để update cái database đó về cái tình trạng của cái người mua súng đó được nhanh như thế nào. Và thưa anh, thì cái đó thì cần phải xem xét nữa. Thì bên Mỹ này, cái tiểu bang nào thì hiện bây giờ hầu như những tiểu bang nào trên nước Mỹ cũng đều cho quyền bắn súng rất là thông thả, chỉ là check cái background theo một cái database đó, và sau đó bạn thấy clear thì cứ việc bắn súng. Dạ thưa anh.
Vâng, cái vấn đề mà mua súng ở cái nước Mỹ này là một cái vấn đề mà đã được đưa ra như là một cái đề tài mà đối nghịch giữa Cộng hòa và Dân chủ, mà ngay trong cái mùa tranh cử này đó thì cũng là một đề tài để cả hai bên cật vấn lẫn nhau. Tổng thống Obama thì ông ấy đã nổi giận rất là nhiều lần vì cái chuyện mà có quá nhiều những cái vụ mà nổ súng bừa bãi. Trên truyền hình giờ này chúng tôi cũng thấy Breaking News, ông Obama đương tuyên bố về cái vụ vừa xảy ra ở San Bernardino là một trong những cái thí dụ điển hình về vấn đề là sử dụng súng ống một cách quá dễ dãi. Ông muốn đưa ra cái sự kiểm soát súng nó chặt chẽ hơn, thế nhưng mà cũng lại bị sự chống đối của phe Cộng hòa. Thì đây cũng là một trong những cái đề tài trong mùa tranh cử này. Không biết là anh Hubert Võ có theo dõi những cái cuộc tranh cử của các ứng cử viên tổng thống bên Dân chủ và Cộng hòa. Anh thì là anh đảng nào và anh nghiêng về phía nào trong các mà candidate ứng cử viên tổng thống mùa này đó anh Hubert Võ?
Dạ thưa anh Dương Phục, để nếu nói ra thì nó rất là dài dòng, nhưng mà Hubert Võ nghĩ rằng cái đảng nào cũng có một cái đường hướng riêng và cái lối suy nghĩ theo một cái những cái sở thích của những cái vùng mà những cái ứng cử viên nó đại diện. Dạ thưa anh Dương Phục, thì có đảng Cộng hòa Mỹ này thì chúng ta đã biết đó, có hai đảng chính là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Dạ thưa anh, thì Hubert Võ thuộc về đảng Dân chủ, thì thấy những cái điều mà trong cái đơn vị 149 thì tích hợp phần đông về đảng Dân Chủ hơn, và những cái đường hướng của đảng Dân Chủ thấy tích hợp về những cái lối suy nghĩ của Dương Bột Võ và cũng như những cái khối cử tri trong cái đơn vị 149 của Dương Bột Võ và Thế Anh. Thì biết là bên ứng cử viên Dân Chủ cũng như Cộng Hòa trong cái mùa bầu cử tổng thống sắp tới rất là nhiều ứng cử viên ra sôi nổi, như là ở bên đảng Dân Chủ thì có bà Hillary Clinton, ông Bernie Sanders và ông Martin O'Malley. Và bên đảng Cộng Hòa đó thì nếu như mà nói cho đúng đó, thì lúc bắt đầu đó thì khoảng 14 người đã ra ứng cử, không phải đã ra để mà muốn ra tranh cử trong cái vòng vòng primary của đảng Cộng Hòa. Và thưa anh, thì hiện nay ngang ngửa thì Donald Trump, Ben Carson, Marco Rubio hay là Ted Cruz là những cái người mà nói là hiện bây giờ đã có những cái số cái số poll cao nhất trong cái đảng Cộng Hòa. Và thưa anh,
vâng. Nhưng mà dân biểu Hữu Vượt Võ, cái việc mà chọn ra một cái ứng cử viên cho một cái đảng để mà ra tranh cái chức tổng thống ở bên Mỹ thì nó theo cái thể thức như thế nào? Chẳng hạn như là một người bây giờ đó là ông Donald Trump chẳng hạn đi, thì bây giờ ông có nhiều tiền, ông bỏ tiền ra để ông vận động, rồi ông đâu có cần phải đi theo đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ gì đâu, phải không ạ? Thưa dân biểu Hữu Vượt Võ, về cái thể thức như thế nào ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy anh, không ai bắt buộc mình phải theo đảng nào hết, tùy cái sự lựa chọn của mỗi ứng cử viên. Nhưng mà chúng ta nếu như mà thấy mà muốn có lợi thế đó thì phần đông dân chúng bên nước Mỹ thì chia ra hai đảng theo cái tư tưởng của hai đảng rõ ràng, một bên là theo cái tư tưởng của đảng Cộng Hòa, một bên là theo tư tưởng của đảng Dân Chủ. Nếu như mà chúng ta mà đứng một cái trong cái nói về cái nguồn chính trị của nước Mỹ, là nếu như chúng ta không theo hai cái đảng đó thì khó mà hầu được cái sự hiểu biết của người dân để mà chọn lựa cái người mà không có trong hai đảng này. Thành ra bắt buộc trong những cái ứng cử viên nào cũng vậy, không phải là của tổng thống hay là của nhà lập pháp mà không có trong hai đảng này thì khó mà vào những cái chức cho được. Và thưa anh, thì lúc nào chúng ta cũng phải thuộc về Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ. Và thưa anh,
nếu mà không phải là Cộng Hòa hoặc Dân Chủ thì thật sự ra thì cũng có quyền ra tranh cử. Chúng ta thấy là kỳ trước đã có ông tỷ phú Ross Perot ở ngay tiểu bang Texas này, nó ra với tính cách là ứng cử viên độc lập, và có những cái đảng mà chả bao giờ ta nghe nói tới nữa cũng cử người ra, như đảng Xanh chẳng hạn cũng có một thời kỳ ra tranh cử. Nhưng mà chỉ có Dân Chủ với Cộng Hòa là có những cái thể thức và được dân chúng tin tưởng. Chúng ta chưa thấy một ông tổng thống nước Mỹ nào, hoặc là chỉ một Dân Chủ hay là Cộng Hòa chứ không là độc lập, và rất là khó để mà thắng. Nhưng mà trong đảng Cộng Hòa thì cũng chia ra nhiều cái phe cánh, và đôi khi trong nội bộ chống nhau. Tea Party chẳng hạn là cũng là một thành phần của đảng Cộng Hòa, phải không anh?
Dạ thì đúng như vậy anh, dạ.
Rồi cái Tea Party là làm sao anh?
Dạ, Tea Party là người ta nghiêng về những cái sự chọn lựa về cái cách mà nó hơi có vẻ nó đòi hỏi những cái quyền căn bản. Cái này cũng khó giải nghĩa là như thế nào mà qua một cái hình thức mà để nói được. Nhưng mà nó là thuộc về cái tư tưởng, cũng là thuộc về một cái của đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ có những cái điểm rất là khắt khe hơn những cái người trong đảng Cộng Hòa. Dạ thưa anh.
Cái nói về vấn đề bầu cử đó, hiện nay đó, ngày hôm qua thì chúng tôi cũng thấy là có một cái cuộc thăm dò thì nói là ông Donald Trump bây giờ vẫn đứng đầu, sau đó là ông Rubio chứ không phải là ông bác sĩ về hưu đâu. Rồi dạ vâng, ông Ben Carson đâu, mà người thứ ba lại là ông Ted Cruz, tức là cái người thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas. Rồi Joe Bush thì cũng đứng tương đối thấp hơn. Rồi chúng ta thấy là từ bây giờ cho đến cái ngày bầu cử thì chắc chắn là có những cái sự thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nói ngày hôm qua đó, chúng tôi có phỏng vấn luật sư Nguyễn Hữu Nghĩa, thì luật sư Nguyễn Hữu Nghĩa có khen nức nở về thành phố Houston về cái việc mà đã có được những cái tên đường của người Việt Nam. Thì cái việc này thì theo chúng tôi được thấy đó, thì là cái công khá nhiều của dân biểu Hữu Vượt Võ, Cái việc này khởi sự như thế nào mà cuối cùng là chúng ta lại có được những cái tên đường như vậy tại thành phố Houston ở dân biểu Hưu Vượt Võ?
À, dạ thưa anh, thì cái này cũng không phải không nhiều gì của Hưu Vượt Võ, cái này là sự hợp tác của của rất là đông đồng bào cái đã muốn cái những cái tên đường Việt Nam này từ xưa tới giờ anh. Dạ xưa thì như chúng ta đã biết cái thành phố Houston trong mấy năm trước thì cũng đã có những cái tên bằng tiếng Việt ở cái khu phố downtown của thành phố Houston và trên, và sau đó cái khu phố Houston người ta được tăng trang lại, người ta sửa điều chỉnh bản tên người Việt Nam đó, tên người Việt Nam đã lấy ra, đã được cái khu vực lấy xuống. Thì lúc đó thì lập cái năm đầu tiên của Hưu Vượt Võ mới vào dân biển của Tây Ban Texas, thì một số đồng hương khu vực ở downtown đã kêu gọi tới Hưu Vượt Võ, cũng như một số đồng hương những khu khác cũng đã kêu tới văn phòng Hưu Vượt Võ để can thiệp vào vụ đó. Thì Hưu Vượt Võ và cùng với một số đồng bào như là anh chị Nico Cao, anh Bá, thì cũng đã, và một số anh em cũng đã tranh đấu để đòi lại những cái bản tên đường đó. Và sau này vì cái nhu cầu mà thấy cái cư dân của người Việt mình đã ra khỏi cái khu phố downtown downtown đó, thì mới điều đình với họ là thôi bây giờ để cắt bớt một số bản đi để dành Hưu Vượt Võ. Cách đây cũng 10 năm trước cũng đã dự tính cái khu cái di dân của người Việt Nam mình trong cái thành phố Houston sẽ giờ gặp cái khu khác, thành ra Hưu Vượt Võ mới nói thôi bây giờ để tạm ngưng bớt những số đường này để mà mốt có cái sự phát triển của cái người Việt Nam mình trong cái khu khác, thì mình sẽ đem những cái tấm bảng đó về gắn trong khu đó. Thì trong cái hành trình mà 10 năm sau cái khu của khu phố khu Southwest của thành phố Houston, người Việt Nam đã tới sống đông đủ và đã lập nghiệp, và cũng như có những cái cơ sở thương mại rất là tầm quốc trong cái khu Southwest của Houston, thì lúc đó lòng dân muốn xin lại những bản tên đường đó. Thì Hưu Vượt Võ cùng với nghị viên Richard Nguyễn cũng đã lo về một mặt về, tại vì nó có hai hình thức, một mặt về của City of Houston và một mặt của tiểu bang, thành ra hai và Hưu Vượt Võ cùng với nghị viên Richard Nguyễn cũng đã bắt tay với nhau để mà làm được tin được lại để kháng những cái bản tên đường này. Dạ,
dạ vâng, thưa trên về Hưu Vượt Võ như anh Dương Phục. À, cái việc mà lý do tại sao chúng ta phải đặt một cái tên đường bằng tiếng Việt Nam, như là trường hợp chúng tôi thấy là chẳng hạn như mình đi vào một số những cái Chinatown đi, tự nhiên cái con đường đó nó bây giờ nó có chữ thứ tàu vô, mình dòm mình chẳng hiểu ra gì cả. Và khi mà mình thấy cái tên đường đó, bây giờ người ta nói đó, bây giờ tôi muốn đi đến cái con đường đó bằng tiếng tàu, thì quả tình đó là người Mỹ cũng không có biết được, mà ngay cả những cái người khác cũng không có đọc được tiếng tàu, làm sao mà có thể đi đến được con đường đó. Trong khi đó thì đặt tên Việt Nam cũng vậy nữa, nó có vấn đề đó không dân biểu Hưu Vượt Võ?
Dạ thưa, cũng theo cái hình thức đó, dạ thưa anh, thì những cái tên đường đó thì phần đông, đa số phần đông khoảng 90% những cái tên đường của những cái sắc dân khác như của người Trung Hoa, của người Nhật Bản, và hiện nay con của những tên đường của người Việt Nam của chúng ta thì phần đông là những cái bản tên đường biểu tượng, tượng trưng cho một số vị nào mà trong những cái cộng đồng đó đã chọn lựa ra để biểu tượng là cái sự thành hình, cái sự hiện hữu của một cái cộng đồng đó, như cộng đồng Việt Nam của chúng ta khi sống hết, thì chúng ta lựa để tên bản đường Việt Nam để biết, để cho những cái người sắc tộc khác biết là đây là cái khu phố mà có nhiều cái sự hiện hữu đông đủ nhất của những người Việt của chúng ta trong cái khu này. Thì khi đó là một cách là để mà celebrate diversity, và một cách là cũng để vinh danh cho cái sự đóng góp của một cái cộng đồng đó đối với những cái cộng đồng bạn khác. Thì chúng ta nếu đi thành phố Houston thì chúng ta biết là hiện nay có những cái tên bằng tiếng Trung Hoa, bằng tiếng Ấn Độ, và bên Ấn Độ cộng đồng từ nhỏ hơn thì họ cũng được một hai đường của những khu khác. Thì hôm nay cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng đặt cả được một cái số tên đó, là một những cái tên biểu tượng và chứ anh, chứ mà những cái tên mà chính xác để mà nói là để nói người Mỹ tới khu đó đó, thì họ vẫn theo những cái tên của những cái tên đường đã đặt. Thì trước tới nay như là chúng ta biết đó, như là cái tên không biết là anh Quang Hưng biết nhiều gì về của thành phố Hồ Chí Minh hay không, nhưng mà như anh Dương Phục đã biết cái highway 59 là cho anh, thì cái khúc đường highway 59 ở dưới downtown đó, cái khúc đó còn đặt tên là highway của Lloyd Benson chẳng hạn, cái đó là highway Benson, Central Lloyd Benson Highway, thì họ đặt những cái tên tượng trưng đó để mà vinh danh một vị nào đã có cái công với lại cho cái phần đất của cái khu vực đó. Và cho anh, như là International Houston International Airport cũng gọi là tên là Bush Airport nữa, vân vân. Và trên Dallas cũng vậy, có những cái đường highway thì cũng có một khúc đó, mặc dù là không biết khu vực của, không nhớ rõ là highway 20 hay highway 30 gì trên hay là 45 gì trên Dallas đó, thì có khúc cũng đã đặt được là Bush, George Bush Highway, vân 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 vân.
Dạ vâng, cái đó là xa lộ 190 ạ. Dạ.
Dạ 190 ạ.
Vâng. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với dân biểu Hơ Bô Võ. Thưa anh Hơ Bô Võ, anh nói rất là chính xác. Ở đây thì có những cái tên đường nó có tính cách tượng trưng ngay cả về phía Mỹ, gọi là cái freeway mà Lloyd Benson chỉ để mà tưởng nhớ tới cái ông thượng nghị sĩ Lloyd Benson rất là nổi tiếng của tiểu bang Texas, hay là phi trường Bush, thì đó là một cái tên gọi, nhưng mà thật ra cái tên chính của nó là International Airport. Nhưng mà tại sao mình không thể làm cách nào để cho nó cũng được người ta biết tới y hệt như vậy? Chẳng hạn như bây giờ thưa anh Hơ Bô Võ, đường Bel Air mà nói là đường Sài Gòn chẳng hạn, thì chính người Việt Nam cũng ngơ ngác, tại vì không có được nghe nhắc quen, cũng chả biết đường Sài Gòn nó khúc nào, hay là đường Nguyễn Khoa Nam nó ở chỗ khúc nào. Thì biết thì biết vậy thôi, nó hoàn toàn là biểu tượng 100%, chứ chả có ai mà thấy từ thời gian nó qua đi thì người ta vẫn dùng cái chữ Bel Air chẳng hạn. Ví dụ như là anh mà đến phi trường thì anh phải nói với taxi lên đường Bel Air, chứ nói đường Sài Gòn thì không có cách gì nó biết là ở đâu cả. Hay là một vài cái tên khác mà chúng ta đặt ra đó, thì chính nhiều người vẫn lúng túng là không biết nó nằm ở khúc nào. Anh có nghĩ đến cái chuyện mà kêu gọi ngay cả những cái người Việt Nam mà có cơ sở thương mại dọc trên đường Bel Air thì tập nói cho quen đi, hoặc là quảng cáo, đừng có quảng cáo là ở số mấy trên đường Bel Air nữa, mà là số mấy trên đường Sài Gòn. Mặc dù là nếu mà viết thơ mà gửi viết như vậy thì nó không tới được, nhưng mà ít nhất trong cộng đồng chúng ta có những cái quen gọi. Chúng tôi, cái business này nó ở trên đường Nguyễn Khoa Nam, chúng ta vẫn chưa cái thói quen đó, phải không anh?
Dạ, thì đúng như vậy anh, tại vì cái đường Việt Nam tại khu phố Southwest này mới được thành lập ra qua mấy tháng nay. Và thưa anh, thì những cái bản tên đường còn đang trong cái process để đăng được mà đã được để được fabricate mà để gắn lên đó anh, thì từ đây tới cuối năm là tất cả những cái tên đường sẽ được gắn lên hết trong khu phố Southwest của người Việt của chúng ta. Và thưa anh, thì cái đó theo một cái thời gian thì vượt bỏ nghĩ rằng đồng bào sẽ đi ngang qua và sẽ nhớ những cái tên đường nó nằm chỗ nào, và thưa anh, một khi mà đã gắn lên hết thì và theo thời gian thì đồng bào của chúng ta sẽ thấy rõ hơn, và thưa anh, như là chúng ta cũng đã qua, nếu như qua Hưu Bục Võ đã qua Seattle của tiểu bang Washington State, thì trong cái thành phố Seattle thì có bản tên đường của người Trung Hoa và cũng như bản tên đường của người Nhật. Và Hưu Bục Võ cũng đã kêu gọi cái thành phố Seattle đã cho lập ra theo những cái bản tên đường người Việt Nam, thì bên đó họ cũng đang trong cái process để làm ra một khu số đường của thành phố Seattle sẽ gắn bản tên đường Việt Nam trong tương lai rất là gần đây, tại vì Hưu Bục Võ cũng đã vận động cho những số dân biểu và một số city council bên đó để cộng đồng người Việt Nam mình được có quyền có những cái tên biểu tượng bằng tiếng Việt trong những cái khu phố của người Việt của chúng ta bên thành phố Seattle. Dạ chưa?
Vâng, dân về Hưu Bục Võ, cái việc mà có những cái tấm bảng mà tiếng Việt mới như thế đó, nó là một cái tốn kém mà chính quyền cũng đã thường nêu ra ở hầu như là những cái thành phố mà nó có những cái thứ tiếng khác nhau. Chẳng hạn như là một số những cái khu vực như là lấy đồ Sài Gòn, khi mà họ cắm cái bảng trên xa lộ như vậy đó, thì cái tiền chi phí đó thì cũng phải chia nhau. Cộng đồng Việt Nam cũng phải đóng góp vào vấn đề đó. rồi thành phố họ sẽ chi ra những cái phần còn lại. Thì cái ở thành phố Houston á, tên những cái mảng đường như vậy thì bây giờ thì nó chỉ là một cái tên đường, nhưng mà sau này giống như là anh Dương Phục có nói đó, thì từ từ thì người Việt Nam của chúng ta cũng quen thôi, là cũng nói với nhau, chẳng hạn như là bây giờ ở bên Dallas là nói là bây giờ cái Đại Sài Gòn nó nằm ở đâu, thì bây giờ nói là Đại Sài Gòn nó nằm trên đường Sài Gòn, trước đây nó là Bel Air. Thì sau đó nó sẽ đi vào một cái hồ sơ và cái thói quen của họ, và sau đó thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có nhiều người sử dụng cái chữ Sài Gòn hơn. Vậy thì cái việc á, mà từ từ khi mà những cái tên tiếng Việt nó bắt đầu đi sâu vào trong cái sự sinh hoạt của người Việt Nam hoặc là của người Mỹ đó, thì chắc chắn là cái việc mà phải tốn tiền để mà lo về cái vấn đề hướng dẫn đó, thì cái số tiền, cái việc mà in ra những cái tấm bảng như vậy đó, hoặc là có liên quan đến cái tên Việt Nam đó như thế đó, thì cộng đồng Việt Nam có phải đóng góp vô trong cái phần đó hay không?
Dạ thưa anh, hiện nay cái sự thành hình của những tên bảng trên đường tiếng Việt của chúng ta tại thành phố Houston thì hoàn toàn do cộng đồng Việt Nam đóng góp vô trong lúc này, dạ thưa anh. Nhưng mà có một những cái số phần mà đóng góp đã cũng được sự bảo trợ của khu vực gọi là khu International Management District. Họ đã bỏ tiền ra, họ dùng những cái bảo hiểm của họ đã có, họ đã mua thêm và để cho đưa cho City những cái bảo hiểm đó về những cái bảng tên đường đã được gắn lên dạch danh. Và cái duy trì sau này của những cái tấm bảng đó thì hy vọng trong một cái thời gian rất là gần đây, cũng như là cái sự đóng góp và sự hiện hữu của cộng đồng người Việt của chúng ta trong cái khu vực này vẫn còn tồn tại mãi mãi, thì lúc đó thì cộng đồng của chúng ta sẽ chuyển hướng và xin những cái cơ quan chính quyền khác nhau là đứng ra bảo đảm, bảo lãnh những cái việc tu bổ và cũng như là những cái việc mà duy trì, và cũng như là có thể trong tương lai là đặt những cái tên đó. Chúng ta cũng không có thể nào nói trước được, có thể là chúng ta xin những cái cơ quan chính quyền đó đặt một con đường nào tránh là một cái con đường chính tiếng Việt, của một hai con đường tránh đó là bằng tiếng Việt. Cái đó là trong cái tương lai của những năm sau này. Về thứ nhất là anh biết là trong cái hiện nay cái thành cái tiểu bang Texas cũng như là thành phố Houston và Dallas rất là có nhiều sắc dân khác nhau, như trong cái khu học chánh của khu vực Elliot đã có hơn 80 cái ngôn ngữ khác nhau. Trong cái khu học chánh Elliot và cho anh, thì nếu mình có đa số ở đây và đã đóng góp vô là thấy những cái sự hỗ trợ của những cộng đồng bạn khác, thì chúng ta có thể lập một cái tên đường đó kêu bằng theo gọi là một cái tên đường permanent cho cái khu vực đó, dạ
anh. Cảm ơn anh Hưng Bồ Bỏ. Bây giờ chúng ta trở lại những cái đề tài trong cái mùa này, đó là cái mùa tranh cử giáo diết ở tại trung ương cũng toàn quốc hay là ở tại địa phương cũng vậy nữa. Anh Hưng Bồ Bỏ nói anh là đảng Dân Chủ, điều đó có nghĩa là đương nhiên là anh phải cam kết là đi bầu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, có phải vậy không? Tức là chỉ có thể là chọn lựa giữa Hillary và Sanders thôi cho vai trò tổng thống, tức là không thể nào dù là anh có mê Donald Trump cách mấy thì anh cũng không được quyền bỏ cho Donald Trump, có phải vậy không?
Dạ không phải như vậy anh. Dạ thưa, mình không có bắt buộc, mặc dù mình theo đảng nào thì mình không có bị bắt buộc theo, nhưng mà nếu như mình làm theo cái sự suy nghĩ mình với lại những cái đường hướng của những ứng cử viên đó, dạ thưa anh, thì phần đông những người nào đã nói là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, thường thường khi sở thích của họ đã nghiêng về những cái khuynh hướng đó, dạ thưa anh, thì thông thường nó đảng Dân Chủ, mà có những người mà có khuynh hướng đảng Dân Chủ thì ít có bao giờ mà bỏ phiếu cho bên đảng Cộng Hòa lắm, dạ thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi chỉ nói một cái thí dụ vậy thôi, chứ nếu mà anh bỏ cho Donald Trump thì anh Quang Hưng anh sẽ phản đối đấy ạ.
Dạ. Nhưng mà vâng, thì cái việc vấn đề bỏ phiếu bầu cử đó thì bây giờ nó cũng đang gay cấn lắm. Các ứng cử viên họ cố để mà kiếm những người mà trung thành với đảng để bỏ phiếu cho mình. Trong cái trường hợp mà bên Houston đó, thì chúng tôi cũng theo dõi về một số những cái cuộc bầu cử tại địa phương mà có liên quan đến những cái người Việt Nam đó. Thì cái lý do tại sao lại có những cái trường hợp mà bỏ phiếu gọi là chung kết vậy thưa 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 dân biểu Hưu Vượt Võ. Dạ run off vậy thưa. Dạ vâng.
Không đủ 50% tất cả.
Dạ thưa, thưa nếu như mà trong cái cuộc vận động bầu cử mà của một khu vực nào như chúng ta nói về khu vực DSF thì có 3 ứng cử viên. Cái luật mà nếu như có bầu cử đó phải trên 50% mới được thắng, và thưa anh, thì trong ba người đó thì ba người đó chia phiếu, một người phản Nguyễn Hữu Bục Võ không nghĩ rằng không có một người nào được 50%, thành ra những cái hai người mà đã dẫn đầu đó thì hai người đó phải vô trong cái vòng chung kết, và thưa anh.
Dạ vâng, và hai người đó hiện nay là hai người Việt Nam và ông Richard Nguyễn, tức là đương kim nghị viên đơn vị F hiện nay, với người đối thủ là bác sĩ Lê Minh Đức. Nhưng với cuộc bầu cử vừa qua thì anh Lê Minh Đức đã hơn phiếu anh Richard Nguyễn, nhưng mà không, cả hai bên đều không đủ 50%, bây giờ mới phải bầu lại. Và như vậy là bầu lại từ đầu. Như vậy cũng là gay cho cả hai bên. Anh Hobo Võ sinh hoạt cũng đã lâu của tiểu bang Texas, dân biểu tiểu bang Texas, nhưng mà anh cũng là người của Houston. Thì anh ủng hộ ai?
Dạ thưa, theo cái những cái năm mà đã làm việc chung với cái đương kim với đương kim dân biểu Richard Nguyễn, thì Hưu Vượt Võ thấy trong hai năm vừa qua, mặc dù là nghị viên Richard Nguyễn mới vô được nhiệm chức vào cái khóa đầu tiên của thành phố Houston, nhưng đối với đơn vị khác thì nghị viên Richard Nguyễn có gặt hái và được một số thành quả cho đơn vị F cũng như là cho cái cộng đồng người Việt chúng ta, thành ra Hưu Vượt Võ lúc nào cũng hỗ trợ nghị viên Richard Nguyễn phát triển chuyện.
Dân biểu Hưu Vượt Võ trong cái cuộc chạy đua này đó cũng khá là nổi tiếng đó. Ngay cả bên Dallas này, báo Dallas Morning News cũng nói về cái việc này. Và trên hãng thông tấn AP họ cũng nói về cái một trong những ứng cử viên này đó đã ủng hộ cho cái dự luật mà những người đàn ông mà đồng tính luyến ái hay là chuyển giống được quyền đi vào xài chung với lại cái phòng vệ sinh của người phụ nữ. Cái trường hợp đó thì bây giờ cái dự luật này đó thì nhiều người bên Dallas người ta nói, ôi trời đất ơi, bây giờ tự nhiên có một cái ông râu sồm, ông nói tôi là người chuyển giống, là cho tôi đi vào chung với lại mấy bà được hay không? Thì cái điều này nó không thể xảy ra. Cho nên là cái đạo luật này nó là bên Houston, các cử tri họ đã bỏ phiếu dập bỏ. Cái này hình như là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc chạy đua này, phải không thưa dân biểu Hưu Vượt Võ?
Dạ thưa anh, thì cái luật này, cái proposition này được thành phố Houston đưa ra trong cái mục đích là chống cái sự kỳ thị. Dạ thưa anh, chứ mà cái luật mà nói về cái người đàn ông qua cái cầu siêu của phái nữ thì không bao giờ có cái chuyện đó. Dạ thưa anh, thì rõ ràng là hồi xưa giờ đàn bên phải nào thì vô cái phòng của cái đó, nhưng mà cái này đó nói về cái sự chống kỳ thị. Thường thường theo cái người Mỹ thì người ta rất là sống tôn trọng cái sự sống bình đẳng với nhau, chống kỳ thị với nhau về màu da, về tôn giáo, về ngôn ngữ, vân vân. Thì đây cũng là cái hình thức mà chống cái sự kỳ thị đó. Thì một người, cái này trong cái đạo luật đó không bao giờ mà nói tới cho phép một người đàn ông nào mà qua cái cầu siêu cái một cái người người nữ đó hết. Cái này đó là chỉ nói để hình thức có những người để bảo vệ cái quyền lợi cho những cái người mà đã thành đàn bà rồi thì có quyền những cái cầu siêu của đàn bà mà thôi, chứ ngoài ra và trong đó cũng không có nói gì về cái luật. Đây là cấm cái luật này đó, nó để bảo vệ cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người dân. Nhưng mà một cái số mà theo đảng Cộng Hòa thì họ đã dịch sai, cố tình dịch sai cái này để làm một cái sự hoang mang trong những cái cộng đồng khác nhau, cho những cái khối cử tri khác nhau, dạ thưa anh.
Vâng, cái thật sự cái luật này, cái proposition 1 đó, mà chúng ta hay gọi tắt là HUO đó, thật sự ra là nó đòi hỏi một sự công bằng về nhiều phương diện, chứ không riêng thì phương diện phái tính, phương diện sắc tộc, công ăn việc làm vân vân. Thế nhưng mà dù sao thì cái này đã trong cuộc bầu cử qua thì đã bị bỏ phiếu bác rồi. Cái này nó diễn tả theo ý chúng tôi đó là nó cái sự khác biệt giữa cái đảng phái Dân Chủ và Cộng Hòa. Mặc dù là ở cái đơn vị mà loại đơn vị F là hội nghị là hội đồng thành phố thì nó không có ra tranh cử thì không có phân biệt là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, nhưng mà chắc anh Võ cũng đồng ý rằng là giữa Dân Chủ Cộng Hòa có rất là nhiều nó đối nghịch với nhau. Thường thường Dân Chủ thì gọi là cấp tiến, bên Cộng Hòa thì bảo thủ hơn trong mọi vấn đề, chẳng hạn như vấn đề hôn nhân đồng tính. Chính ông Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ đã cho phép lần đầu tiên ở nước Mỹ này chính thức hợp thức hóa cái chuyện hôn nhân đồng tính, tức là nam và nam, nữ nữ có thể tiến tới hôn nhân sống như là vợ chồng, trong khi bên Cộng Hòa thì chống đối lại với cái chuyện đó. Bảo thủ, rất là bảo thủ. Tea Party theo chúng tôi hiểu thì là những người còn trong Đảng Cộng Hòa, nhưng mà bảo thủ còn hơn, cực kỳ bảo thủ nữa. Anh Hugo Võ là thuộc Đảng Dân Chủ, thường thường người ta đồng hóa Dân Chủ cấp tiến với cái chuyện thí dụ như là chủ trương phá thai. Thì anh nghiêng về cái điều nào trong cái chuyện ở nước Mỹ này, nó phân biệt giữa những người phá thai và những người chống phá thai. Thế thì anh ở phía nào? Anh theo Đảng Dân Chủ thì có nghĩa là anh chủ trương phá thai.
Dạ thưa anh Dương Phục, thì nói về phá thai hay không phá thai, nói về người nào cho phép phá thai hay người nào nghiêng về phá thai, thì theo chúng ta mà sống theo cái trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta lớn lên mà trong cái sự dạy dỗ, trong cái gia đình người của chúng ta thì không có, chúng ta có một cái mức luân lý rất là căn bản, không có ai mà nói ủng hộ phá thai không phá thai. Nhưng mà những cái một lần nữa những cái câu nói đó như là cho phép phá thai hay là để cho ủng hộ phá thai, chứ đó là những cái trò chơi của chính trị và thưa anh, của Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng bóp méo sự thật hết. Và thưa anh, thì cái việc phá thai không phá thai đó là cái quyền lựa chọn của một người đàn bà, thì cái Vượt Võ nghĩ rằng đó trong cái nhiều trường hợp khác nhau, như là một cái vì một cái bị cưỡng bách nào đó, một người đàn bà bị cưỡng bách thì cái quyền lựa chọn của người đàn bà đó phải có. Nhưng mà trong cái vấn đề cái chuyện mà cho phá thai không phá thai cái này đó đã nói rất là nhiều trước khi mà cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta có sự hiện hữu trên nước Mỹ này. Cái đó là cái trò chơi mà về chính trị và cho anh.
Đúng vậy, cái đó, thật ra người ta không gọi là chủ trương phá thai mà là pro choice thôi, tức là để cho người phụ nữ có quyền chọn lựa cái choice của họ. Đúng là bên Đảng Cộng Hòa nói là pro-life, nhưng mà họ cũng có thể có cho phép phá thai trong những trường hợp thí dụ như nếu không phá thai thì nguy hiểm đến tính mạng của cái người phụ nữ nữa, nếu mà khi sanh nở, hoặc là trong những trường hợp bị rape, bị hãm hiếp chẳng hạn, hay là chứ không bao giờ nó cũng có cái trường hợp mà ngoại trừ, chứ không phải là một bên là chủ trương phá thai và một bên chủ trương là chống phá thai. Thì cái đó đồng ý với anh Hữu Võ, nó trở thành những cái ngôn ngữ của giới báo chí, của giới chính trị để mà đổ cho nhau vậy thôi. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, thì xin anh Hữu Võ có đôi lời đúc kết. Cảm ơn anh đã nhận lời lên chương trình ngày hôm nay, trong cái ngày coi như cái tháng cuối năm mà làm việc của mọi người, để mà chúng ta đúc kết và gửi lời chúc nhau trong năm tới. Xin mời anh.
Dạ thưa, cảm ơn anh Dương Phục một lần nữa đã cho, dạ, dạ anh Quang Hương cũng rất là hân hạnh được có trên làn sóng chung với anh Quang Hương và tất cả quý khán giả của Houston cũng như của Dallas. Thì Hữu Bột Võ lúc nào cũng thứ nhất cảm ơn và cảm kích những cái sự ủng hộ của đồng bào của Houston và Dallas cũng như của tiểu bang Texas đã yêu mến Hữu Bột Võ và cũng đã cho cơ hội khi một bỏ làm việc chung với tất cả cộng đồng khác nhau của chúng ta trong những cái thành phố tiểu bang Texas. Và cũng cảm ơn những tất cả cộng đồng của Houston đã thương mến Hữu Bột Võ, cho Hữu Bột Võ cơ hội để đem tiếng nói người Việt của chúng ta trong suốt mười mấy năm qua vào tòa nhà Quốc hội. Thì mặc dù là Hữu Bột Võ là một vị dân biểu của cái đơn vị 149 của thành phố Houston của tiểu bang Texas, nhưng mà trong cái đơn vị đó rất là nhiều sắc dân khác nhau, thì vì gốc Việt thì Hữu Bột Võ cũng rất là lắng nghe và cũng sinh hoạt chung với lại cộng đồng người Việt để mà chúng ta có thể hãnh diện bắt kịp theo những cái cộng đồng khác trong cái thành phố Chiêu Sinh và cũng như trong tiểu bang Texas. Và trong cái thời gian qua thì Bộ Võ nghĩ rằng cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong một cái thời gian ngắn cũng đã rất là hãnh diện, đã bắt kịp trong một cái những cái lĩnh vực nào với lại những cộng đồng bạn khác, thì trong tương lai thì Bộ Võ cũng sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng người Việt của chúng ta để mà chúng ta có thể có những cái cơ hội nhiều hơn để đem về cho cộng đồng của chúng ta nữa. Dạ thưa anh.
Thế anh Ngư Võ, như vậy là anh cũng nhiều nhiệm kỳ rồi, nhiều năm rồi, tất tần còn là bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Dạ thưa, năm nay bước qua năm thứ 12
rồi. Năm 12 rồi. Và anh có tiếp tục như vậy nữa không? Mà trong cái vai trò này hay là sẽ ra tranh cử ở một cái chức vụ khác, ví dụ như dân biểu liên bang chẳng hạn?
Dạ thưa anh, thì chức vụ nào thì cũng có một cái những cái công việc đảm trách hết. Dạ thưa anh, thì công việc của tiểu bang thì cũng còn rất là nhiều, và trong liên bang thì hiện nay cũng chưa có người Mỹ gốc Việt của chúng ta, chưa có ai vào trong liên bang. Thì hy vọng trong tương lai có sẽ nhiều anh chị em có thể có cơ hội vào trong liên bang hơn.
Vâng, chúng tôi muốn hỏi ý anh đó, anh trong cái tương lai chính trị ngoại tình, anh có định ra tranh cử dân biểu liên bang, bởi vì chúng ta hiện giờ sau anh Cao Quang Ánh thì không còn ai ở quốc hội liên bang nữa, phải không ạ?
Dạ thì đúng như vậy anh. Dạ thưa, cái chức vụ liên bang thì nó cũng có thể giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta rộng lớn hơn trong những cái lĩnh vực khác nhau. Tiểu bang chỉ hạn hẹp trong tiểu bang, và liên bang thì có thể qua giúp cho những cái cộng đồng của người Việt của chúng ta trong những cái tiểu bang khác nhau, dẫn ra vào những cái vấn đề khác nhau cho đất nước.
Trong thời gian khá dài làm dân biểu tiểu bang đó, thì cũng có nhiều người khen ngợi anh với có nhiều thành tích, đặc biệt là quan tâm đến cộng đồng người Việt rất là nhiều. Nhưng mà trong suốt cái quá trình làm việc đó, có lúc nào anh thấy anh sai không? Mà có lúc nào anh nghĩ rằng nếu mà phải làm lại cái vụ này từ đầu thì anh sẽ quyết định khác không?
Dạ thưa anh, trong cái quá trình mà làm việc về tất cả những lĩnh vực nào thì cũng có phải có những cái sự học hỏi khác nhau. Dạ thưa anh, mà để mà thăng tiến và có thể làm cho tốt đẹp hơn cho trong cái đơn vị mà mình đại diện, thì lúc nào thì Bộ cũng cầu tiến và cũng học hỏi thêm để mà chúng ta có thể đem về cái quyền lợi cho cái đơn vị mà Bộ đại diện. Và nhất là Bộ là một người Mỹ gốc Việt, lúc nào cũng anh chị là một người Mỹ gốc Việt, và các anh là lúc nào cũng làm việc thì cố gắng hơn những cái người Bộ cảm nghĩ là Bộ trong quá trình làm việc lúc nào làm việc cũng tâm trí và rất là cố gắng hơn tất cả những người đồng nghiệp khác để mà tranh đấu những cái quyền lợi đó cho cái đơn vị của Hiệp Võ.
Vâng, rất là cảm ơn anh đã dành cho đài chúng tôi cái cuộc hội thoại ngày hôm nay. Vâng, chúc anh một ngày vui. Xin chào anh và hẹn gặp lại ngày kỳ khác.
Xin chào anh Dương Phục, và xin kính chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả của hai miền.